đây Paris RFI, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 7, 2013. Một bộ phim cảnh báo về tai họa tiềm tàng của điện hạt nhân tại Việt Nam ra mắt liên hoan phim Fukuoka. Doanh nghiệp dệt may của Mỹ lo ngại về hiệp định thương mại với Việt Nam. Ngân hàng Trung ương Miến Điện sẽ được hoạt động độc lập hơn. Hai nước Triều Tiên thương lượng về tương lai khu công nghiệp Kaesong. Ai Cập bổ nhiệm thủ tướng nhưng phe Hồi giáo bác bỏ lịch trình bầu cử. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ, Trung Quốc cố thu hẹp bất đồng về thương mại và an ninh mạng. Kính thưa quý vị, một bộ phim tài liệu nói về tác hại tiềm tàng của nhà máy điện hạt nhân trên một ngôi làng nhỏ miền Trung Việt Nam sẽ được trình chiếu vào cuối tuần này tại Liên hoan phim châu Á Fukuoka, Nhật Bản, diễn ra từ ngày 4 tháng 7 đến 14 tháng 7. Hoàn thành năm 2012, bộ phim Shinobi Yoru Genpasu, tức là nhà máy điện hạt nhân đang xâm lấn, đã so sánh tình cảnh cư dân ngôi làng Việt Nam với cư dân quanh nhà máy điện nguyên tử Fukushima để lên án việc Nhật Bản xuất khẩu công nghệ hạt nhân qua những nước đang phát triển như Việt Nam.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, nhà làm phim Shinsuke Nakai, 46 tuổi, đã đến phỏng vấn cư dân của thôn Thái An thuộc tỉnh Ninh Thuận, vùng ven biển miền Trung Việt Nam, nơi một nhà máy điện hạt nhân sắp được xây dựng với công nghệ và kinh nghiệm Nhật Bản. Đây là một ngôi làng với khoảng 2.000 dân sẽ được di rời đi nơi khác để nhường chỗ cho nhà máy điện nguyên tử. Vấn đề là nơi ở mới của họ chỉ cách nhà máy tương lai khoảng 1 cây số. Trong các cuộc phỏng vấn thực hiện hồi tháng 2 năm ngoái, những người dân ở Thái An cho biết là họ không được thông tin đầy đủ về nguy cơ của điện nguyên tử, cũng như những hậu quả nghiêm trọng, như từng được thấy sau tai nạn đối với nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau trận động đất sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011. Riêng người lãnh đạo làng Thái An đã được Nhật Bản mời đi tham quan một nhà máy điện hạt nhân. Trong bộ phim, nhân vật này đã cho biết là các lò phản ứng đã được đóng kín và an toàn. Đó là cảnh tại Việt Nam. Tác giả bộ phim tuy nhiên cũng đến Fukushima, quay cảnh cư dân bị bắt buộc phải di tản khỏi nơi ở, và cho đến giờ này vẫn phải sống xa quê hương của họ vì phóng xạ hạt nhân. Theo Kyodo, bộ phim đã tìm cách nêu bật những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai cộng đồng dân cư ở Thái An và ở vùng Fukushima. Đây là một bản cáo trạng gay gắt nhắm vào chính sách xuất khẩu công nghệ hạt nhân của chính quyền Nhật Bản. Ngoài liên hoan phim Fukuoka, bộ phim cũng được trình chiếu miễn phí tại miền Tây Nhật Bản, Tokyo và Nagoya.
Bộ phim nói trên được trình chiếu vào lúc mà Cơ quan An toàn Nguyên tử của Nhật Bản hôm nay vừa cho biết đang rất lo ngại trước việc nước ngầm nhiễm độc của nhà máy điện hạt nhân bị tai nạn ở Fukushima có thể đã chảy ra biển.
Trong một hội nghị, một thành viên của cơ quan này đã kết luận có nhiều nghi ngại là nước nhiễm phóng xạ cao độ tích tụ trong đất có thể tràn ra biển. Sunichi Tanaka, giám đốc cơ quan an toàn nguyên tử Nhật Bản, bày tỏ mong muốn vấn đề này được làm sáng tỏ, phải có những biện pháp thích đáng, đồng thời ước lượng được tác động đối với ngư nghiệp và đáy biển. Ông nhìn nhận là tình hình này còn có thể kéo dài. Tập đoàn TEPCO, cơ quan chủ quản nhà máy điện nguyên tử Fukushima, hôm nay loan báo nồng độ chất phóng xạ cesium tại một giếng nằm giữa các lò phản ứng và biển đã lại tăng lên. Hôm qua, TEPCO cho biết mức cesium đã tăng lên 90 lần trong vòng 3 ngày, nhưng nay tình hình đã trầm trọng hơn. Theo các mẫu được xét nghiệm hôm qua, nước ngầm tại một điểm nằm cách biển 25 mét có chứa 11.000 becquerel chất cesium 134 trong một lít, trong khi cách đó một hôm là 9.000 và 22.000 becquerel cesium 137, trước đó là 18.000. TEPCO tuyên bố hiện chưa thể kết luận là nước nhiễm phóng xạ có chảy ra biển hay không và cũng chưa biết được nguyên nhân của hiện tượng mức phóng xạ tăng lên. Tuy vậy, tập đoàn hứa hẹn sẽ tăng cường kiểm tra và có biện pháp ngăn ngừa Thái Bình Dương bị nhiễm xạ. Hôm 5 tháng 7, TEPCO cũng đã phát hiện tại cùng một địa điểm các chất phóng xạ khác ở mức cao, chẳng hạn một lượng strontium 90 và các chất sản sinh tia beta khác ở mức 900.000 becquerel một lít, cao gấp nhiều ngàn lần mức cho phép so với nước biển. tập đoàn này lý giải là điểm lấy mẫu nằm tại nơi một đường ống bị một lượng lớn nước nhiễm xạ tràn ngập sau khi tai nạn hạt nhân xảy ra, tuy vậy vẫn không giải thích được vì sao lượng cesium bỗng nhiên tăng vọt. Nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi đã bị động đất và sóng thần tàn phá hôm 11 tháng 3 năm 2011. Nhiên liệu trong 3 trên 6 lò phản ứng tại đây đã bị tan chảy, vì vậy có sự hiện diện của nhiều chất phóng xạ xung quanh khu vực.
Doanh nghiệp dệt may của Mỹ lo ngại về hiệp định thương mại với Việt Nam. Chính quyền Tổng thống Obama hiện đang thương lượng về hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhưng trong cuộc điều trần trước một tiểu bang của Hạ viện Mỹ ngày hôm qua, một đại diện của ngành dệt may Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại rằng hiệp định ký với Việt Nam có thể đe dọa đến ngành này.
Ông Smith McKissick, một lãnh đạo công ty dệt may Alice Manufacturing, phát biểu nhân danh Hội đồng các tổ chức dệt may của Mỹ, tuyên bố rằng hiệp định thương mại với Việt Nam trong khuôn khổ TPP sẽ có tác động lớn đối với ngành này, hiện đang sử dụng 50.000 người trên toàn quốc. Ông McKissick cảnh báo rằng nếu không được thương lượng một cách đúng đắn, hiệp định TPP sẽ khiến rất nhiều người mất việc trong ngành dệt may Hoa Kỳ. Các công ty dệt may của Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc chuyển hàng vải sợi sang cắt may ở Việt Nam, nơi mà chính phủ vẫn trợ giá ngành dệt may, rồi lợi dụng quy chế ưu đãi thương mại của Việt Nam để xuất hàng dệt may giá rẻ sang thị trường Hoa Kỳ. Ông kêu gọi các dân biểu Quốc hội Mỹ ký tên vào một bức thư gửi đại diện thương mại Hoa Kỳ để yêu cầu nhân vật này duy trì quy định Yarn Forward, tức là quy định rằng hàng dệt may phải được sản xuất tại một quốc gia là đối tác tự do mậu dịch của Mỹ thì mới được nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Quy định này vẫn được đưa vào các hiệp định tự do mậu dịch quan trọng mà Mỹ ký kết trong 25 năm qua. Cho tới nay, đã có hơn 160 nghị sĩ, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, ký tên vào bức thư nói trên. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ và các nhà nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ lại cho rằng quy định Yarn Forward đã hoàn toàn lỗi thời và không mang lại hiệu quả mong muốn. Hiện nay, có 11 quốc gia đang thương lượng hiệp định TPP là Hoa Kỳ, Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Một số dân biểu Mỹ trong buổi điều trần trước Quốc hội ngày hôm qua đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cúp viện trợ cho Campuchia trừ phi ông Hun Sen chấp nhận bầu cử tự do vào ngày 28 tháng 7 tới.
Thủ tướng Hun Sen, người đã lãnh đạo Campuchia suốt 28 năm qua và còn muốn ở lại chức vụ trong thập kỷ tới, bị tố cáo là đã bịt miệng những người bất đồng chính kiến để loại trừ mọi nguy cơ thất cử. Dân biểu đảng Cộng hòa Steve Chabo, chủ tịch tiểu bang Đông Á thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ hôm qua tuyên bố, ông không nghi ngờ gì là ông Hun Sen sẽ lại thắng thông qua bạo lực chính trị, tham nhũng và lạm dụng quyền hành. Ông cũng hoan nghênh quyết định của Tổng thống Barack Obama và các chính phủ phương Tây khác không gửi các quan sát viên đến để hợp pháp hóa cuộc bầu cử. Ông cho biết sẽ soạn thảo dự luật cắt viện trợ cho Campuchia nếu bầu cử không dân chủ. Hai dân biểu Cộng hòa khác là Marco Rubio và Lindsey Graham cũng đưa ra một dự luật tương tự, nếu chính phủ được lập nên thông qua những cuộc bầu cử không hợp pháp thì sẽ không có tư cách nhận viện trợ trực tiếp của Mỹ. Họ cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ giảm viện trợ phát triển và sử dụng ảnh hưởng của mình để khuyến khích các định chế quốc tế hành động tương tự. Về phía Campuchia thì tỏ ra phớt lờ trước những lời kêu gọi trên. Tổng thống Mỹ Obama xem đất nước Đông Nam Á này là một ưu tiên, nhưng giữ một khoảng cách đối với ông Hun Sen. Trong chuyến viếng thăm Campuchia hồi tháng 11 năm ngoái để dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, ông Obama đã thúc giục ông Hun Sen về mặt nhân quyền và dân chủ trong một cuộc tiếp xúc mà Nhà Trắng mô tả là căng thẳng. Dù vậy, chính quyền Mỹ vẫn đề nghị viện trợ cho Campuchia 73 triệu đô la trong tài khoá tới, gần như tương đương với những năm trước đây. Số tiền viện trợ trên rất ít ỏi nếu so sánh với hàng tỷ đô la đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác được Trung Quốc, người đồng minh ngày càng thân thiết của ông Hun Sen, hứa hẹn.
Hãng tin AFP hôm nay trích lời một viên chức ngân hàng giấu tên cho biết, một đạo luật mới cho phép ngân hàng trung ương của Miến Điện độc lập hơn sắp được ban hành. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Miến Điện đang tiến hành một loạt cải cách kinh tế nhằm thu hút các nhà đầu tư ngoại quốc.
Viên chức trên của Ngân hàng Trung ương Miến Điện CBM nói rằng dự luật trên đã được Quốc hội thông qua hôm thứ Hai và sẽ được Tổng thống Thanh Sen ký ban hành từ nay đến cuối tuần trước khi lên đường công du châu Âu vào Chủ nhật tới. Theo nhân vật này thì điều quan trọng nhất là Ngân hàng Trung ương sẽ trở thành một cơ quan độc lập, không còn lệ thuộc vào Bộ Tài chánh. Cũng theo nguồn tin trên, thì các hoạt động của Ngân hàng Trung ương Miến Điện sẽ phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Tổng thống sẽ bổ nhiệm thống đốc và ba phó thống đốc với sự phê chuẩn của Quốc hội. Từ khi tập đoàn quân sự giải thể vào tháng 3 năm 2011, tân chính phủ Miến Điện đã tiến hành hàng loạt cải cách chính trị và kinh tế, đưa đất nước ra khỏi tình trạng cô lập kéo dài nửa thế kỷ qua dưới chế độ độc tài. Tháng 4 năm ngoái, tỷ lệ hối đoái đã được thống nhất. Trước đó, đồng tiền Miến Điện bị đặt dưới các hối suất chính thức, bán chính thức và không chính thức, với tỷ lệ quy đổi hết sức cách biệt, từ 1 cho đến 100 đồng kyat ăn 1 đô la. Một chính sách tiền tệ độc lập được xem là trụ cột của nền kinh tế thị trường tân tiến, nhưng đến nay vẫn chưa rõ Ngân hàng Trung ương Miến Điện sẽ được độc lập đến mức nào. Theo các chuyên gia, vai trò chủ yếu của ngân hàng này xưa nay chỉ là in tiền để bù vào thâm hụt ngân sách. Và trái với các ngân hàng trung ương khác trên thế giới, CBM chưa hề sử dụng việc tăng hay giảm lãi suất để tác động lên nền kinh tế. Một nhà kinh tế nhận định sẽ rất khó khăn cho CBM khi muốn thực hiện một chính sách tiền tệ hiệu quả chống lại lạm phát nếu đồng thời phải cho chính phủ vay tiền để bù đắp vào ngân sách thông qua việc phát hành trái phiếu. Việc thiếu các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng là một trở ngại đối với Ngân hàng Trung ương Miến Điện.
Hôm nay, hai nước Triều Tiên tiến hành thảo luận về việc mở lại khu công nghiệp Kaesong, bị Bình Nhưỡng đơn phương đóng cửa hồi đầu tháng 4, trong lúc quan hệ hai bên đang hết sức căng thẳng. Khu công nghiệp này hiện giống như một thành phố ma, buồn thảm, đang bị xuống cấp.
Nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, cách biên giới với Hàn Quốc 10 cây số, Kaesong có tầm quan trọng đặc biệt về kinh tế đối với Bình Nhưỡng, cũng như với các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện diện tại đây. Sau khi 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên làm việc cho 123 nhà máy Hàn Quốc bị rút đi hôm 8 tháng 4, 3 tháng ngưng hoạt động đã gây thiệt hại trên 1 tỷ đô la, theo như số liệu của Seoul vào cuối tháng 6. Một đoàn xe chở khoảng 130 đại biểu và chủ doanh nghiệp Hàn Quốc hôm nay đã vượt qua khu vực phi quân sự chia cắt hai nước Triều Tiên để đến Kaesong. Xung quanh tòa nhà 15 tầng nơi diễn ra cuộc thương lượng, các công nhân Bắc Triều Tiên đang nhổ cỏ chạy. Các đèn tín hiệu giao thông không còn hoạt động, những cửa hàng đóng cửa, các nhà máy chìm trong bóng tối. Trưởng đoàn thương thảo Hàn Quốc Suho nói, chúng tôi sẽ làm những gì có thể làm được để cuộc họp này giúp tái lập sự tin cậy giữa đôi bên và hợp tác tốt nhất. Người đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Chung-su thì bi quan hơn, cho biết rất lo lắng về tình trạng máy móc công nghiệp. Hôm Chủ nhật, sau 12 tiếng đồng hồ thương lượng, hai nước Triều Tiên đã thỏa thuận trên nguyên tắc việc mở cửa lại Kaesong. Ngoài việc bồi thường các thiệt hại cho doanh nghiệp, Seoul còn đòi hỏi Bình Nhưỡng phải cam kết chắc chắn là trong tương lai sẽ không đơn phương đóng cửa khu công nghiệp này. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cảnh báo, chúng tôi sẽ không chấp nhận tái diễn tình trạng như trước khủng hoảng. Hết lời chẩn. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khó thể nhượng bộ vì sẽ giống như một sự nhìn nhận trách nhiệm, trong khi Bắc Triều Tiên luôn tố cáo Hàn Quốc và đồng minh Hoa Kỳ đã gây ra căng thẳng. Một viên chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định các cuộc thảo luận cuối tuần qua đánh dấu một bước tiến ban đầu, nhưng phần khó khăn nhất bây giờ mới bắt đầu. Việc thương lượng này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, chủ yếu là do những đe dọa của Bắc Triều Tiên mà nền kinh tế đang phải chịu đựng hậu quả của các biện pháp trừng phạt tăng cường từ Liên Hiệp Quốc sau khi thử nguyên tử vào tháng 2.
Ai Cập bổ nhiệm thủ tướng nhưng phe Hồi giáo bác bỏ lịch trình bầu cử. Hôm qua, ông Hazem Beklawi, cựu Bộ trưởng Tài chính, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ lâm thời của Ai Cập, và ông Mohamed El Baradei, cựu Giám đốc Cơ quan Năng lực Quân sự Quốc tế, làm Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng. Tổng thống lâm thời do quân đội chỉ định, ông Adli Mansour, cũng đã công bố một bản hiến pháp tạm thời, bao gồm một lịch trình dự trù là từ đây đến đầu năm 2014, sẽ thông qua bản hiến pháp mới và sẽ tổ chức bầu cử quốc hội.
Nhưng huynh đệ Hồi giáo, tổ chức của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, hôm nay bác bỏ kế hoạch chuyển tiếp nói trên và cũng từ chối tham gia vào chính phủ của Thủ tướng Beblawi về phía phe đối lập theo xu hướng tự do, tức là mặt trận cứu nguy dân tộc và phong trào Tamarod, vốn là phong trào khởi xướng các cuộc biểu tình chống Tổng thống Morsi, cũng không hào hứng với lịch trình bầu cử này. Đặc biệt, phe đối lập phi tôn giáo chỉ trích điều 1 của bản hiến pháp tạm thời, xem luật Hồi giáo Sharia là nguồn chính yếu của hệ thống luật pháp Ai Cập, có lẽ là nhằm thỏa mãn yêu sách của đảng Hồi giáo An-Nur. Xin nhắc lại là bản hiến pháp được thông qua dưới thời Tổng thống Morsi, xem luật Sharia là nguồn duy nhất của hệ thống luật pháp. Một vấn đề khác gây bất đồng, đó là hiến pháp tạm thời trao quá nhiều quyền hành cho tổng thống lâm thời và phe quân đội, những người đã lật đổ tổng thống dân cử đầu tiên ở Ai Cập. Tuy có nhiều lời chỉ trích như vậy, nhưng một số nhà quan sát được hãng tin AFP trích dẫn tỏ vẻ lạc quan, cho rằng bản hiến pháp tạm thời là một bước quan trọng trên con đường chuyển tiếp, góp phần tái lập ổn định và tạo nền tảng cho một sự hợp tác mới giữa phe đối lập chống Hồi giáo và phe quân sự ở Ai Cập. Trong khi đó, ngành tư pháp Ai Cập hôm nay đã ra lệnh bắt giữ lãnh đạo tối cao của huynh đệ Hồi giáo Mohamed Badi và các lãnh đạo khác của tổ chức này trong khuôn khổ cuộc điều tra về các vụ bạo động đã khiến hơn 50 người chết hôm thứ Hai vừa qua. Họ bị cáo buộc đã kích động bạo lực dẫn đến các vụ đụng độ đẫm máu trước trụ sở lực lượng vệ binh Cộng hòa ở Cairo trong một cuộc biểu tình của những người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Morsi.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ và Trung Quốc cố thu hẹp bất đồng về thương mại và an ninh mạng. Hôm nay tại Washington, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ mở cuộc đối thoại thường niên trong hai ngày với hai chủ đề chính, đó là trao đổi thương mại và an ninh mạng. Washington và Bắc Kinh sẽ cố gắng thu hẹp bất đồng trên những vấn đề này, nhưng không ai chờ đợi sẽ có những bước đột phá trong cuộc đối thoại năm nay. Đối thoại chiến lược và kinh tế là cuộc họp thường niên giữa các lãnh đạo hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Các chuyên gia lưu ý rằng bốn nhân vật chính của cuộc đối thoại năm nay đều là những người mới nhậm chức, như trường hợp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, cho nên họ sẽ khó mà lấy các quyết định quan trọng. Để chuẩn bị cho cuộc đối thoại năm nay, ngày 8 tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên hai nước đã mở cuộc họp riêng về an ninh mạng, một trong những vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ thông báo với hãng tin AFP là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đưa ra những đề nghị cụ thể, nhưng không cho biết chi tiết. Về phần Tân Hoa Xã thì khẳng định là hai nước đã cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh mạng. Cho tới nay, Washington và Bắc Kinh vẫn tố cáo lẫn nhau về các vụ tấn công tin học và gián điệp mạng. An ninh mạng cũng đã là một trong những đề tài chính trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung vào đầu tháng trước tại California. Cuộc thảo luận giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình có vẻ thân thiện, nhưng lãnh đạo Hoa Kỳ đã yêu cầu đồng nhiệm Trung Quốc ngăn chặn những hoạt động gián điệp mạng mà Bắc Kinh khẳng định mình cũng là nạn nhân. Nhưng các tiết lộ gần đây của cựu tư vấn cơ quan tình báo Edward Snowden về những chương trình theo dõi thông tin liên lạc của Hoa Kỳ đã đẩy phái đoàn Mỹ vào thế yếu, vì phía Bắc Kinh sẽ dùng chuyện này để phản bác cáo buộc của Washington về việc Trung Quốc không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô la mỗi năm cho các doanh nghiệp Mỹ. Trong cuộc đối thoại lần này, các nhà thương thuyết Hoa Kỳ sẽ một lần nữa yêu cầu Trung Quốc mở cửa hơn nữa thị trường cho cạnh tranh nước ngoài. Bắc Kinh cũng vẫn bị chỉ trích là duy trì giá trị đồng nhân dân tệ ở mức thấp để tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Trung Quốc. Trong một bức thư, các viên biểu hàng đầu về chính sách kinh tế của Quốc hội Mỹ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trách Bắc Kinh là đã không thực hiện đúng những cam kết đưa ra vào năm ngoái, nhất là về mặt sở hữu trí tuệ. Cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế năm ngoái tại Bắc Kinh đã không diễn ra suôn sẻ do vụ nhà đối lập Trần Quang Thành bị quản chế, đã trốn khỏi nhà để vào tị nạn trong Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, ngay trước khi Ngoại trưởng Hillary Clinton đặt chân đến thủ đô Trung Quốc. Sau đó, ông đã được định cư tại Hoa Kỳ do sự dàn xếp giữa hai nước. Tham gia cuộc đối thoại năm nay, Ngoại trưởng John Kerry dự tính sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là quy chế của các sắc tộc thiểu số, chẳng hạn như người Tây Tạng. Từ năm 2009 cho đến nay đã có hơn 110 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh. Các tổ chức Tây Tạng lưu vong vừa cho biết là hôm thứ Bảy tuần trước, lực lượng an ninh Trung Quốc đã nổ súng vào những người Tây Tạng đang làm lễ mừng sinh nhật lãnh đạo tinh thần của họ, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Chính quyền New Zealand hôm nay xác nhận đã đình chỉ một chương trình viện trợ hàng triệu đô la cho Tonga, một đảo quốc nhỏ tại vùng Nam Thái Bình Dương. Lý do là vì nước này đã quyết định đưa vào sử dụng trên các đường bay nội địa một loại máy bay do Trung Quốc sản xuất nhưng đã bị tai tiếng, thiếu an toàn trong thời gian gần đây.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, một nữ phát ngôn viên của Ngoại trưởng New Zealand cho biết là chính quyền Wellington đã quyết định đình chỉ việc tài trợ cho một chương trình phát triển du lịch của Tonga trị giá tương đương với 8,2 triệu đô la Mỹ. Quyết định này bắt nguồn từ những mối quan ngại trước tính chất an toàn của loại phi cơ chuyên chở hành khách MA-60 do Trung Quốc chế tạo mà chính quyền Tonga dự định cho sử dụng trên một số đường bay quốc nội. MA-60 là loại phi cơ dân sự do công ty công nghiệp phi cơ Tây An AVIC của Trung Quốc chế tạo. Loại máy bay này hiện được một số hãng hàng không Đông Nam Á sử dụng, nhưng trong thời gian gần đây đã gặp một số tai nạn hay sự cố, làm dấy lên nhiều mối lo ngại về tính chất an toàn của kiểu máy bay Made in China. Tháng 6 vừa qua, Miến Điện đã ra lệnh cấm bay đối với toàn bộ phi cơ MA-60. Sau hai vụ, máy bay trượt khỏi đường băng. Chính quyền Indonesia cũng đã ra lệnh đặc biệt kiểm tra phi đội MA-60 đang được sử dụng, sau khi một phi cơ loại này bị tai nạn khi hạ cánh ở miền đông Indonesia. Các tai nạn và sự cố trên đây không làm ai bị thương nặng, nhưng trước đó, vào tháng 5 năm 2011, đã có 25 người bị chết khi một chiếc MA-60 của hãng hàng không Indonesia Merpati bị rơi ở tỉnh Tây Papua. Trong trường hợp của Tonga, phi cơ MA-60 là món quà do chính phủ Trung Quốc tặng và đã được đưa đến đảo quốc này cuối tuần qua. Chính quyền Tonga dự định cho một hãng hàng không mới mang tên Real Tonga thuê chiếc phi cơ này để phục vụ các chuyến bay đến các địa điểm du lịch nổi tiếng trên các đảo ở xa. Hãng hàng không này được lập ra sau khi hãng Chatham Pacific, trụ sở tại New Zealand, đã rút ra khỏi Tonga vào đầu năm nay. Xin nhắc lại, Tonga là một đảo quốc nhỏ ở phía nam Thái Bình Dương, nằm xa ngoài khơi giữa New Zealand và Hawaii, bao gồm khoảng 170 hòn đảo lớn nhỏ. New Zealand là một trong những nhà viện trợ chính cho Tonga, mặc dù trong những năm gần đây, ảnh hưởng của Trung Quốc càng lúc càng gia tăng, chủ yếu với những khoản viện trợ thông qua cái gọi là tín dụng mềm được 5 năm không tính lại.
Những thông tin về việc Snowden chấp nhận tị nạn tại Venezuela, ngay sau khi một quan chức Nga nói rằng cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã chấp nhận sang Venezuela tị nạn, chính ngoại trưởng nước này lại tuyên bố là đương sự chưa khẳng định sự lựa chọn này. Từ 17 ngày qua, ông Snowden vẫn sống trong khu vực quá cảnh của sân bay Moscow.
Ngày hôm qua, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện Nga, ông Alexei Pushkov đã viết trên trang Twitter, Snowden đã chấp nhận đề nghị cho tị nạn chính trị của ông Maduro. Nicolas Maduro là Tổng thống Venezuela. Tuy nhiên, tối hôm qua, website của Wikileaks đã bác bỏ thông tin này. Theo đó, Edward Snowden chưa chính thức chấp nhận tị nạn tại Venezuela. Trang web còn cho biết thêm là ông Pushkov đã rút bỏ thông tin này trên Twitter. Về phần mình, Ngoại trưởng Venezuela cũng tuyên bố là, cho đến lúc này, ông Snowden chưa khẳng định ý muốn xin tị nạn ở Venezuela. Phát ngôn viên phủ Tổng thống Nga đã từ chối trả lời AFP về việc này. Thông tin trái ngược nhau xuất phát từ việc đài truyền hình Nga Vesti 24 nói rằng sau khi nhận được đơn xin tị nạn của cựu nhân viên tình báo Mỹ, chính quyền Venezuela cũng đã nhận được trả lời của đương sự.
Tôi rất thích có được Internet ở nhà, nhưng tại Cuba thì không thể được. Nancy Garcia, một giáo viên 53 tuổi, từng sống 10 năm tại Panama, tiếc rẻ, bà phải đến các dịch vụ Internet công cộng để vào mạng. Các cửa hàng này vừa được mở tại quốc gia cộng sản Cuba. Nói cách khác, Internet đã đến với người dân, nhưng vẫn còn quá đắt.
Bà Nancy giải thích, tôi có tiền để thuê bao, nhưng người dân lại không được có Internet tại nhà riêng. Bà phải đến cửa hàng Internet tại tòa nhà chọc trời Phúc Sa gần Malasson, đại lộ chạy dọc theo bến cảng ở thủ đô La Habana. Với việc mở cửa của 118 cửa hàng Internet công cộng trên toàn quốc, từ nay, hàng trăm người Cuba đã có thể ghé qua cửa hàng mỗi ngày để kiểm tra thư điện tử của mình vào các mạng xã hội hay các trang web mình thích và có vẻ như là không bị kiểm duyệt, nếu như họ có phương tiện. Bà Nancy giải thích, tôi không ở lâu trên mạng để khỏi phải ném tiền qua cửa sổ, một điều phiền trách mà tất cả những cư dân mạng mới của Internet tại Cuba đều nhất trí, đó là cái giá kết nối quá đắt. Với giá $4.50 một giờ, việc vào mạng trở thành bất khả đối với đại đa số người dân Cuba mà lương tháng trung bình chưa đến $20. Bà Nancy triết lý, lúc nào cũng có những người có khả năng chi trả, nhưng đa phần là luôn có những người không thể trả nổi. Trước đó, mỗi lần muốn vào Internet, bà phải đến những khách sạn lớn. Chỉ ở những nơi này thì một người dân thường mới vào mạng được, với cái giá $10 một giờ và tốc độ kết nối thì chậm không thể tả. Đắt một cách khó tin, Desi Perez xác nhận là nữ nghệ sĩ và là bà chủ một nhà hàng tư nhân ở bên cạnh. Desi tìm đến dịch vụ Internet công cộng để khai thác khả năng đặt mua các phương tiện nghe nhìn cho nhà hàng của bà. Desi tiếc rẻ, hôm nay tôi làm nghiên cứu thị trường, hôm khác tôi sẽ quảng cáo một chút cho nhà hàng, nhưng mà phải lướt web thật nhanh vì tốn tiền quá. Chính quyền đảm bảo rằng mục tiêu là sẽ đưa Internet đến các hộ gia đình, nhưng dù đã đưa vào hoạt động một tuyến cáp quang từ Venezuela thay cho việc sử dụng đường truyền vệ tinh đắt tiền, chính phủ Cuba khẳng định cần phải ưu tiên Internet cho việc sử dụng mang tính xã hội vì những lý do tài chính và kỹ thuật. Từ 20 năm qua, chính quyền luôn duy trì hạn chế sử dụng Internet cho các công năng xã hội, các trường đại học, cơ quan hành chính và dịch vụ công. Chỉ có một vài nghề nghiệp đặc biệt như bác sĩ và nhà báo mới có thể xin được một đường truyền riêng. Nhưng đặc biệt các nhà ly khai Cuba tố cáo một dạng kiểm duyệt được tiến hành bởi chế độ cộng sản vốn kiểm soát toàn bộ các phương tiện truyền thông quốc gia. Tại Phúc Sa, người chịu trách nhiệm của cửa hàng Internet là Delia Ortega rất hài lòng. Bà nhìn nhận, khách hàng đến đây sử dụng Internet nhiều hơn là tôi nghĩ. Cửa hàng có 9 máy, với lưu lượng đường truyền 2 megabit. Delia nói thêm, đôi khi phải xếp hàng chờ đợi, nhưng khách hàng hài lòng. Theo chính quyền, trong năm 2011, có 2,6 triệu người trên tổng số 11,1 triệu dân Cuba có Internet. Đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất trong số các quốc gia Mỹ Latin. Từ khi thay chân người Anh là Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 2006, chủ tịch Raúl Castro đã cho phép người dân Cuba được sở hữu một máy tính xách tay và một điện thoại di động. Tuy vậy, những vật dụng này có cái giá trên trời đối với đại đa số người dân tại đất nước cộng sản này. Chúng tôi tiến từ từ, mọi việc sẽ được cải thiện dần thôi, nhưng nếu ngày càng có nhiều người chạm được tới các công cụ kỹ thuật mới, thì vẫn còn rất nhiều người Cuba không biết đến cả sự hiện diện của chúng. Desi Perez khẳng định như trên trước khi quay lại với việc mua sắm trên mạng.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, Đài Loan Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một bộ phim cảnh báo về tai họa tiềm tàng của điện hạt nhân tại Việt Nam ra mắt liên hoan phim Fukuoka. Doanh nghiệp dệt may Mỹ lo ngại về hiệp định thương mại với Việt Nam. Ngân hàng Trung ương Miến Điện sẽ được hoạt động độc lập hơn. Hai nước Triều Tiên thương lượng về tương lai khu công nghiệp Kaesong. Ai Cập bổ nhiệm thủ tướng nhưng phe Hồi giáo bác bỏ lịch trình bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ và Trung Quốc cố thu hẹp bất đồng về thương mại và an ninh mạng. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình với một điểm báo.
Điểm báo.
Tình hình Ai Cập tiếp tục là chủ đề thu hút sự chú ý của báo chí Pháp hôm nay. Các tờ báo đều cho rằng Ai Cập đã có tổng thống, phó tổng thống và thủ tướng cho quá trình chuyển tiếp chính trị, thế nhưng bất ổn vẫn còn đó, chia rẽ giữa các phe phái ngày càng sâu sắc.
Nhật báo Le Monde chạy thử trên trang nhất, hỗn loạn tại Ai Cập sau vụ đàn áp đẫm máu ở Cairo. Tờ báo cho biết, vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, quân đội Ai Cập đã xả súng vào đám đông biểu tình ủng hộ ông Morsi khi những người này tập hợp cầu nguyện trước trụ sở của lực lượng vệ binh Cộng Hòa. Kết quả là, có 50 người biểu tình và một quân nhân thiệt mạng. Phe huynh đệ Hồi giáo đã kêu gọi người dân nổi dậy, kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế. Tình hình Ai Cập tiếp tục diễn biến căng thẳng, tiến trình chuyển tiếp chính trị sẽ còn phức tạp.
Nhận định về sự việc này, Le Monde được đăng bài xã luận với hàng tựa, vụ bạo động không thể chấp nhận của quân đội tại Ai Cập. Tờ báo đặt câu hỏi, có phải quân đội Ai Cập đã buộc phải nổ súng vào đám đông vì người biểu tình đã có hành vi khiêu khích, vì người biểu tình đã nổ súng trước hay vì người biểu tình toan tấn công vào trụ sở của vệ binh Cộng Hòa? Sự thật vẫn còn chưa rõ, thế nhưng Le Monde đã nhấn mạnh, dù câu trả lời là gì đi nữa thì có một sự thật rõ ràng không thể phủ nhận được, đó là có trên 50 người ủng hộ Morsi đã thiệt mạng dưới nòng súng của quân đội. Tờ báo cũng nhắc lại việc quân đội đã tỏ ra bạo lực khi đã cho bắt hàng trăm chức sắc của phe huynh đệ Hồi giáo sau khi ông Morsi bị lật đổ. Quân đội cũng đã để mặc cho những người biểu tình chống Morsi tấn công và phá hủy trụ sở của tổ chức huynh đệ Hồi giáo tại Cairo. Tờ báo kết luận, thay vì tái lập ổn định cho đất nước sau cuộc đảo chính ngày 3 tháng 7, thì quân đội Ai Cập lại góp phần nhấn chìm đất nước vào hỗn loạn và bạo lực. Quân đội đang khiến cho người ta cảm tưởng rằng quân đội đang muốn trả thù phe huynh đệ Hồi giáo.
Cũng nhìn về Ai Cập, nhật báo cánh hữu Le Figaro có bài, trên đường phố Cairo cùng với những người huynh đệ Hồi giáo. Le Figaro chú ý đến việc những người ủng hộ Morsi thuộc phe huynh đệ Hồi giáo vẫn tiếp tục xuống đường đòi quân đội phải đưa ông Morsi trở lại nắm quyền.
Một câu hỏi đặt ra là liệu có thể gạt hẳn phe huynh đệ Hồi giáo ra khỏi bộ máy quyền lực hay không? Nhiều nhà quan sát nhận định rằng Ai Cập không thể được tái thiết trên những nền tảng thật sự dân chủ mà không có mặt phe huynh đệ Hồi giáo, vì lực lượng này thực sự là một bộ phận của xã hội Ai Cập. Le Figaro còn cung cấp một chi tiết đáng chú ý, đó là Tổng thống lâm thời Ai Cập ông Mansour, để trấn an những người Hồi giáo cực đoan, đã hứa rằng chính quyền mới sẽ không đặt lại vấn đề đối với Điều 2 trong Hiến pháp. Điều khoản này tồn tại từ mấy chục năm nay, theo đó, luật Hồi giáo Sharia là cơ sở chính để xây dựng luật pháp. Cũng nhấn mạnh đến nguy cơ Hồi giáo cực đoan tại Ai Cập, nhật báo cánh tả Liberation có bài, những người Hồi giáo cực đoan bị chấn động. Giờ đây, huynh đệ Hồi giáo vẫn tiếp tục xuống đường gây sức ép, thế nhưng ngay cả trong nội bộ của họ có vẻ không thống nhất, bởi có khi thì họ kêu gọi biểu tình ôn hòa, có khi lại kêu gọi thánh chiến. Liberation dẫn lại một số khẩu hiệu biểu tình xuất hiện trên các băng rôn của người huynh đệ Hồi giáo, qua đó cho thấy sự cực đoan, như là trả thù và máu, chúng ta hãnh diện là những người tử vì đạo. Dưới một góc độ khác, nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité chạy tựa, cuộc cách mạng thầm lặng của những người công giáo tại Ai Cập, tức là người Cốp. Tờ báo cho biết về tâm lý chống Morsi nói chung của những người Cốp tại Ai Cập. Các tờ báo nêu trên đều nhấn mạnh về sự chia rẽ sâu sắc tại Ai Cập trong hiện tại. Các tờ báo đều cho biết, dù Tổng thống tạm quyền Mansour đã đề ra lộ trình cụ thể cho cuộc chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập thời hậu Morsi, nhưng hiện tương lai của quá trình chuyển tiếp còn quá mong manh bởi tình trạng chia rẽ đang hết sức nghiêm trọng. Người huynh đệ Hồi giáo thì không đội trời chung với phe quân đội, nên họ bác bỏ mọi đề nghị của chính phủ lâm thời vì cho rằng do quân đội dựng lên. Giữa những đảng phái chống Mọc Si cũng còn nhiều mâu thuẫn và đang dần tỏ ra bất mãn với quân đội. Ngay cả như phong trào Tamarot, phong trào thu thập trên 22 triệu chữ ký phản đối Mọc Si và đã kêu gọi biểu tình, phong trào này cũng đã bác bỏ lộ trình chuyển tiếp của chính phủ lâm thời. Trên đường phố thì người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường. Giữa hai bên biểu tình ủng hộ và phản đối Mọc Si thường xảy ra xung đột, đổ máu. Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh cũng đã xảy ra, quân đội thì đã bắt đầu không ngần ngại sử dụng võ lực để trấn áp. Nói chung là tình hình Ai Cập đến hiện tại là hết sức rối rắm, chia rẽ và bất ổn. Trong bối cảnh đó, phản ứng của Israel, một nước láng giềng hết sức quan trọng của Ai Cập như thế nào? Le Figaro cho biết, giữa Israel và Ai Cập có hiệp ước hòa bình và cả hai đều có vị trí quan trọng đối với Hoa Kỳ. Chính phủ Israel đã lên tiếng kêu gọi Mỹ không nên đình chỉ viện trợ quân sự cho Ai Cập. Mỗi năm, Mỹ viện trợ cho Ai Cập 1,3 tỷ đô la. Số tiền này đảm bảo đến 80% chi tiêu trang bị vũ khí của quân đội Ai Cập. Israel lo sợ quân đội Ai Cập sẽ thiếu phương tiện tác chiến và sẽ ảnh hưởng không tốt đến an ninh trong khu vực bán đảo Sinai.
Nhìn sang điểm nóng Tây Tạng, Liberation có bài, Bắc Kinh lại nổ súng vào các nhà sư Tây Tạng.
Vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên, hàng ngàn người Tây Tạng đã tập hợp để ăn mừng sinh nhật lần thứ 78 của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Lực lượng an ninh Trung Quốc đã nổ súng vào đám đông, làm bị thương nhiều người. Trong đám đông có rất nhiều sư sãi Tây Tạng. Tờ báo bức xúc, từ năm 2009 đến nay đã có gần 120 người Tây Tạng tự thiêu phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh. Thế nhưng, cộng đồng quốc tế đã không có phản ứng đáng kể. Vì thế Bắc Kinh mới tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát và đàn áp đối với đời sống tín ngưỡng và văn hóa của 6 triệu người Tây Tạng.
Trong lĩnh vực kinh tế, Nhật báo Kinh tế Lexico đăng bài đáng chú ý, các nước Tân Hưng là chủ đề gây lo lắng mới của Quỹ tiền tệ quốc tế.
Vừa qua, Quỹ tiền tệ quốc tế đã tuyên bố giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2013 xuống còn 3,1%. Tức ngang bằng với năm ngoái, và thấp hơn con số đã được dự báo vào tháng 4 là 3,3%. Hai nguyên nhân chính giải thích cho sự giảm dự báo này là các nguy cơ mất đà của các nước Tân Hưng và tình trạng tiếp tục suy giảm của nền kinh tế châu Âu, nhất là của khu vực sử dụng đồng Euro, Eurozone. Các nước mới nổi đang phát triển chậm lại do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp trong bối cảnh các nước phương Tây lâm khủng hoảng. Nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc cũng bị hạ dự báo tăng trưởng năm 2013 từ 8,1% xuống còn 7,7%. Còn trong khối Eurozone thì Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng suy thoái mạnh hơn dự kiến, GDP của khối này sẽ giảm 0,6%.
Tháng Ramadan của người Hồi giáo đã bắt đầu vào ngày hôm qua, ngày 9 tháng 7 ở nhiều nước. Thế còn ở Pháp thì bắt đầu vào ngày nào, ngày 9 hay ngày 10 tháng 7? Nhật báo cánh tả Liberation có bài trả lời, khúc mắc trong việc chọn ngày.
Số là đa số các nước Hồi giáo đều chọn thời điểm bắt đầu ngày Ramadan bằng cách tự nhiên là dựa vào mắt thường, tức là vào ngày xuất hiện đầu tiên của trăng lưỡi liềm trong tháng thì mới bắt đầu, dựa theo lịch âm của người Hồi giáo. Thế nhưng, vào tháng 5 rồi, Hội đồng Tín ngưỡng Hồi giáo Pháp được xem là đại diện cho những người Hồi giáo tại Pháp đã ấn định ngày bắt đầu là ngày 9 tháng 7 này. Việc chọn ngày được hội đồng này làm theo cách dựa vào lịch thiên văn. Thế là, tối ngày 9 tháng 7, tại Pháp và ở một số nước, người ta đã không nhìn thấy được trăng lưỡi liềm lên. Bởi vậy mà nhiều người Hồi giáo quyết định chọn ngày 10 tháng 7 để bắt đầu. Hội đồng tín ngưỡng Hồi giáo Pháp nói trên không nhượng bộ và đã ra bản thông cáo khẳng định lại lập trường là chọn ngày 9 tháng 7. Nhiều tổ chức Hồi giáo tại Pháp đã phản đối và kêu gọi tín đồ bắt đầu vào ngày 10 tháng 7. Trong số phản đối đó có liên minh các tổ chức Hồi giáo tại Pháp, một chi nhánh của tổ chức huynh đệ Hồi giáo tại Pháp. Tình trạng này cho thấy sự chia rẽ giữa những người Hồi giáo tại Pháp như báo chí đã nhiều lần đề cập trong thời gian gần đây. Cũng bàn về tháng Ramadan, Nhật báo Le Monde đã đăng bài Những người Hồi giáo từ chối Ramadan. Tờ báo cũng cho biết sự cố về ngày bắt đầu của tháng Ramadan năm nay tại Pháp. Ngoài ra, tờ báo còn dành nhiều chú ý cho những người Hồi giáo không thể tuân theo đúng quy định của tháng Ramadan. Số là trong tháng này, tín đồ Hồi giáo chỉ được ăn uống khi mặt trời đã lặn, và nếu thế thì có một số tín đồ Hồi giáo do nhu cầu công việc nên không thể nhịn ăn cả ngày được. Và cuối cùng là trên hồ sơ xã hội, Nhật báo Công giáo La Khoa có bài tuổi già hạnh phúc của những người Pháp. Tờ báo đăng lại kết quả của một cuộc điều tra vừa được thực hiện tại Pháp và được công bố vào hôm qua tại Paris. Kết quả cho thấy có đến 89% người Pháp trên 70 tuổi cho biết là có cuộc sống hạnh phúc. Trả lời câu hỏi có sợ già hay không, có 47% người trên 70 tuổi lo sợ bệnh tật, 54% cho biết sợ cảnh già yếu, không tự chăm sóc được, phải sống lệ thuộc vào người khác. Một chuyên gia của cuộc điều tra trên tóm lược, như vậy đối với người Pháp trên 70 tuổi có hai loại tuổi già. Một loại tuổi già mà ở đó người ta vừa về hưu còn sức khỏe và còn tự chăm sóc được, và thế là người ta cảm thấy cuộc sống được thoải mái hơn, tự do hơn so với thời còn trẻ phải bôn ba vất vả làm việc. Và một loại tuổi già mà ở đó người ta đã thật sự già, tức là tuổi đã quá cao, sức khỏe quá yếu, không còn có thể tự chăm sóc bản thân được nữa, mọi sinh hoạt phải lệ thuộc vào người khác, và thế là người ta cảm thấy lo sợ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội do Trọng Thành phụ trách, giới thiệu sách mới Chuyện nghề của Thủy, nói về đời làm phim của đạo diễn Trần Văn Thủy, RFI phỏng vấn nhà đạo diễn và là đồng tác giả cuốn sách.
Tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, đạo diễn Trần Văn Thủy không xa lạ với công chúng Việt Nam. Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế gắn liền tên tuổi ông với một giai đoạn đặc biệt của lịch sử Việt Nam thời hậu chiến. Cách nay hơn một tháng, nhà sách Phương Nam cho ra mắt một tác phẩm thuật lại cuộc đời làm điện ảnh của đạo diễn Trần Văn Thủy, mang tên Chuyện nghề của Thủy, do chính ông và một người bạn thân chấp bút. Chuyện đời làm phim của đạo diễn Trần Văn Thủy đưa độc giả đến với nhiều thân phận con người trong xã hội Việt Nam, thông qua những ưu tư dằn vặt về đạo lý. Nhưng có lẽ trước hết, cuốn sách cho phép người đọc cảm nhận được thân phận của một nghệ sĩ trong xã hội Cộng sản Việt Nam thời chuyển đổi. Việt Nam lâm vào ngõ cụt đầu thập niên 1980, tiếng gọi bên trong thôi thúc đạo diễn Trần Văn Thủy thực hiện hai bộ phim tài liệu, ngay lập tức trở nên nổi tiếng tại Việt Nam. Tiếp theo đó, công chúng quốc tế rộng rãi biết đến ông khi Chuyện tử tế tham gia liên hoan phim Leipzig và được vinh danh với giải Bồ Câu Bạc, chưa đầy một năm trước khi bức tường chia cắt nước Đức sụp đổ. Cuốn hồi ký Chuyện nghề của Thủy phơi bày cuộc chơi đầy trắc trở và ẩn khúc giữa người nghệ sĩ công chức với các thế lực cầm quyền. Đó là cuộc phiêu lưu trên những nẻo đường treo leo mà nhiều khi sau gót chân là vực thẳm, để tìm cơ hội cho ra đời một tác phẩm đích thực và đưa tác phẩm ấy đến được với công chúng. Tác phẩm mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là bộ phim Chuyện tử tế. Phim Chuyện tử tế khởi đầu với những tâm sự của một đồng nghiệp mắc căn bệnh hiểm nghèo, lời dối răng dây dứt của một người cận kề cõi chết mang lại cho cuốn phim tài liệu một không khí rất kỳ lạ. Người sắp chết đóng vai chính mình và trở thành nhân vật chính của phim, đặt ra những câu hỏi không khoan nhượng, thôi thúc người làm phim. Và theo dòng suy tư, phản tình của người nghệ sĩ cán bộ và các phản hồi từ phía người đời mà đạo diễn dần dần dựng lên mạch truyện cho bộ phim tài liệu có thể gọi là chính luận này, mang lại những cái nhìn chân thực về xã hội và một thời điểm mà nghệ thuật chính thống chỉ được phép tụng ca, là điều độc đáo tạo nên sức hấp dẫn của phim. Qua những cảm nghĩ về thân phận những người bị đối xử bất công, về những người có công lao bị bỏ rơi, về tầng lớp quyền thế sống rừng rừng với dân chúng, về lòng hy sinh tận tụy vô bờ của những người vốn bị quan niệm chính thống coi rẻ, bộ phim tài liệu đã mang lại một hình ảnh toàn thể về xã hội Việt Nam thời đó, thách thức trực diện, nhiều điều được coi là bất khả xâm phạm. Phim Chuyện tử tế trước đây và cuốn Chuyện nghề của Thủy vừa ra đời, mang lại cho công chúng những cơ hội chiêm nghiệm về sự thật, không hoài cổ, không mê hoặc lòng người. Bộ phim tài liệu hiếm có, với những ám ảnh đeo đuổi người làm phim hơn 25 năm về trước, vẫn có thể nhận được sự đồng cảm của khán giả ngày hôm nay. Cuối tháng trước, đạo diễn Trần Văn Thủy nhận lời mời nói chuyện với RFI. Sau đây xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với đạo diễn Chuyện tử tế, đồng tác giả Chuyện nghề của Thủy.
Đài RFI xin kính chào đạo diễn Trần Văn Thủy ạ.
Vâng, tôi đây ạ, tôi Thủy đấy ạ.
Dạ, thưa đạo diễn, rất là hân hạnh được đạo diễn nhận lời mời nói chuyện với thính giả về cuốn sách mà ông vừa xuất bản. Thì trước hết xin được ông cho biết cái cảm xúc suy nghĩ của ông khi cái cuốn sách như vậy được ra đời ạ. Dạ thưa ông.
Tôi cảm ơn sự quan tâm của các anh chị đài RFI. Tôi rất là vui mừng khi một cái cuốn sách cũng dành nhiều tâm huyết đến với người đọc. Mà phải nói là công việc này nó cũng có nhiều cái điều mà thú vị, đơn giản là như thế thôi ạ.
Vâng, cuốn sách này thì có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà dường như những cái điều mà được viết trong cuốn sách này thì đều xoay quanh cái thân phận của con người, những cái nỗi đau của con người. Mà đạo diễn thì nhấn mạnh đến cái vấn đề nhân cách, ngay cả những cái chủ đề lớn như là những vấn đề xã hội chính trị như là hòa giải dân tộc vân vân thì dường như cũng phải dựa vào cái câu chuyện này, thì không biết là có phải đúng như vậy không ạ? Dạ.
Sự thực thì nó cũng không hoàn toàn như thế. Tôi và bạn tôi tiến sĩ Lê Thanh Dũng làm cuốn sách này thì cái chủ định của chúng tôi cũng không phải là để nói những cái vấn đề nó quá lớn lao, nó to tát đâu, mà chỉ đơn giản là tôi kể lại cái chuyện làm nghề của tôi như thế nào, rồi khi bản thân tôi vào đời như thế nào, rồi theo cái nghề phim ảnh như thế nào. Tất cả là đúng như cái tên của cuốn sách là chuyện nghề của Thủy thôi. Bộ phim nó có những cái kỷ niệm, nó có những ấn tượng, nó có những cái điều vui điều buồn thì chúng tôi ghi lại những cái, có lẽ vì nó liên quan đến cái bối cảnh mà mình sống và mình làm việc cho nên là phải nói chuyện A chuyện B, chứ thực ra chủ đích của chúng tôi không phải nói đến những cái chuyện to lớn như là chuyện hòa giải rồi chuyện chính trị hay là những cái chuyện khác. Năm nay thì tôi cũng đã 73-74 tuổi rồi, nhưng mà thật ra thì nếu mà để cho tôi được nói một cách nó đầy đủ thì những cái quá khứ trong cái việc làm nghề nó cũng đeo đẳng, nó cũng ám ảnh tôi nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi không đủ khả năng, không đủ thời gian, không đủ tâm trí để mà viết lại một cách nó rành mạch. Tôi lười. Có lẽ là nếu mà không có cái việc mà hai chuyên gia người Mỹ là ông Michael Bronoff và ông Neil Sơn sang đây để mà gặp tôi, để mà phỏng vấn rồi để họ viết một cái cuốn sách với cái tựa đề là phim chuyện tử tế của Trần Văn Thủy, tâm linh và chính trị, thì chắc là ngày nay không có cuốn sách này đâu. Tôi và anh Lê Thanh Dũng hai chúng tôi là làm cái việc là sắp xếp lại tất cả những cái ý tứ mà tôi đã nói với Michael Bronoff và Neil Sơn. Thế và sau đó chúng tôi bổ sung vào những cái chuyện mà tôi không kể với hai người Mỹ đó. Có lẽ sơ sơ cái bối cảnh thì tôi chỉ nói như vậy thôi. Thế còn anh có câu hỏi gì thì anh nên cho tôi tiếp tục trao đổi.
Vâng, thưa đạo diễn, ông làm rất là nhiều phim. Những cái phim nào mà mang lại cho ông cái sự hài lòng nhất ạ? Dạ.
Thật ra thì so với nhiều đồng nghiệp thì tôi không làm nhiều phim lắm. Cái đề tài nào nó mà theo quan điểm của tôi mà nó hứng thú và nó có ích thì tôi mới làm. Các loại phim mà cái cờ đèn kèn chống ngợi ca này khác thì tôi ngại lắm, bởi vì tiêu tiền của dân như thế thì nó không mang lại cái hiệu quả gì. Phần lớn những phim của tôi đều hướng về những cái vấn đề xã hội, vấn đề thân phận con người. Xin mọi người đừng có cho rằng tôi là một cái người mô phạm hay cao đạo gì đâu, nhưng mà quả thật thì cái tình cờ trong cuộc đời của tôi theo đuổi cái nghiệp làm phim tài liệu này thì tôi chỉ đi theo cái đề tài nào đó mà trong đó nó gửi gắm được cái chuyện mà cái quan tâm đến con người, chia sẻ cái nỗi đau của con người thôi. Ngay từ bộ phim đầu đời của tôi là tên là Những Người Dân Quê Tôi, tôi quay ở chiến trường miền Nam ấy, thì tôi cũng quay về con người ở trong chiến tranh, những người dân bình thường, một bà lão nông mất con cái, một em bé mồ côi, một nhà sư mất chùa, một cô thiếu nữ bị chiến tranh tàn phá, mặt của cô không còn được lành lặn xinh xắn nữa, vân vân. Sau này thì làm những phim khác thì cũng xoay quanh cái sự tìm kiếm đấy.
Có một khán giả phim của ông đấy thì có đưa ra một cái nhận xét, phim của ông xem thì nhẹ nhàng nhưng mà khốc liệt. Mà trong cái cuốn sách thì ông cũng có đôi lần nói đến một cái bộ phim tài liệu hấp dẫn thì phải đánh động đến cái thần kinh của xã hội, tức là chậm chạm đến những cái phần nhạy cảm nhất của xã hội, thì rõ ràng là một cái việc mà không đơn giản.
Cái nhận xét đấy là của đạo diễn John Cavito, người Mỹ. Ông này là một người cũng rất nổi tiếng ở Mỹ. Ông là cái người tổ chức ra những chương trình về điện ảnh có tầm cỡ thế giới. Thì ông nói rằng cái bộ phim Chuyện Tử Tế nó nổi tiếng và nó rất là hợp với thời cuộc. Và theo quan điểm của John Cavito thì bất kỳ một bộ phim mà làm thức tỉnh con người thì đấy là đều những bộ phim có tính chính trị cao. Tôi bỗng mừng tỉnh là hai cái chữ chính trị mà John Cavito dùng thì nó lại rất là chân chính và nó rất là đẹp, chứ không phải như cái khái niệm thường thường ở trong Việt Nam chúng tôi chê nhau là cái này chính trị quá. Tôi nhiều lúc thì tôi nghĩ một cách hơi cực đoan là như này, tôi nghĩ đến cái mức là nhiều khi phim tài liệu tác giả không phải là chúng tôi đâu, mà tác giả là cuộc đời. Cái thứ nhất là xuất phát từ những nhu cầu của cuộc sống mà anh cảm thấy cái điều gì là cần cho cuộc đời này thì anh bắt đầu một ý tưởng để làm phim. Thế khi anh làm phim xong thì cũng nhờ vào cuộc đời, nhờ vào thân phận con người, nhờ vào những chuyện xảy ra trong cuộc đời này anh thu thập được. Mà sau này cái bộ phim được nhận rằng đấy là bộ phim hay, bộ phim dở nhiều khi cũng do cuộc đời. Tất nhiên người làm nghề thì phải có nghề, có lương tâm và phải có một cái chính kiến trong những cái đề tài mà mình đề cập đến, và cũng có những cái cách thức để mà cái đứa con tinh thần của mình đến bờ đến bến. đối với phim tài liệu thì phải là thật, hai cái chữ chân thật được để lên trên bàn thờ của những người làm phim tài liệu và làm báo.
Thì cái bộ phim Chuyện Tử Tế có một cái số phận cũng kỳ lạ, tức là không những đã gian truân ở trong nước rồi thì sau đó ra đến bên ngoài thì cũng lại đầy trắc trở, nhưng mà cuối cùng thì nó được nhận cái giải thưởng cao ở liên hoan phim Leipzig vào cái thời điểm mà đúng cách cái bức tường Berlin sụp đổ đấy, có 10 tháng. Thì ông có nghĩ rằng đây là bộ phim này đã tham gia vào cái việc mà nước Đức được thống nhất trong hòa bình không ạ? Một phần nào đó, cũng như là điện ảnh Đức nói chung nó có một cái ý nghĩa như nào đó.
Các bạn bè đồng nghiệp và báo chí thì họ nói nhiều lắm, cũng có người nói như thế, nói là cái bộ phim Chuyện Tử Tế này nó là một tham góp nhỏ bé để làm đổ bức tường Berlin. Thì tôi không nghĩ là đấy là nói thật, mà đấy là nói đùa thôi. Tôi không dám nhận cái chuyện đấy bởi vì nó là chuyện quá lớn. Cái phim này nó được sự quan tâm, tôi không phải là chẳng phải là người tài cán gì, nhưng mà tôi chỉ tinh quái ở cái chỗ là tôi biết tìm đến những cái dây thần kinh nhạy cảm nhất của khán giả. Khi mà đụng chạm đến thân phận con người thì bất kỳ thời đại nào, đông tây kim cổ thì mọi người ta đều dễ xúc động cả. Thế để cho cái chuyện tử tế đầy áp những cái thân phận của những cái con người, những con người tốt, những con người nhân hậu, những con người công cán trong thời chiến mà đến bây giờ họ sống mây mắt như thế, thì có lẽ đấy là một cái kết quả mà đôi khi người làm phim cũng không lường đoán được. Cái sức lực để mà làm ra một bộ phim thì nó là 10 phần chẳng hạn, nhưng mà cái sức lực để che chắn, để rào đón, để mưu toan làm sao để cái đứa con tinh thần của mình nó đến bờ đến thì nó 2, 3, 4, 5, 7 lần gian nan lắm. Như tôi thì tôi có quan niệm như thế này, làm phim hay một tác phẩm nói chung thì tiêu chí đầu tiên là phải hay, mà muốn hay thì phải thật thôi. Phim tài liệu là một loại phim dễ làm mà khó hay, cho nên là cũng có những phim mà tôi làm, ví dụ như phim Chuyện Từ Góc Công Viên, tôi nghĩ rằng đấy là một cái bộ phim cũng được đánh giá cao, người ta bị cuốn hút và người ta xem cái phim ấy người ta cảm thấy cái thân phận con người rất rõ ràng. Hơn nữa là cái bộ phim Chuyện Từ Góc Công Viên ấy, tôi tuyệt đối không có lời bình mà không có nhạc mà tất cả tôi quay như cuộc đời nó có thật. Tức là Chuyện Từ Góc Công Viên tôi quay năm 1996, thời kỳ ấy thì cái phương pháp làm phim hiện đại, tức là cái loại phim mà chỉ quay sự thật không ấy, hình và tiếng là chính của cuộc đời mà anh không sử dụng âm nhạc, không sử dụng lời bình thì còn rất hiếm hoi ở Việt Nam. Vào thời điểm đó thì tôi đã dùng như thế, cũng như phim Chuyện Tử Tế làm năm 1985 thì cũng là sớm so với cái việc người ta luận bàn về học thuật, về cách làm phim tài liệu. Đến bây giờ người ta mới bàn cái chuyện làm phim tài liệu là không nên có kịch bản, chỉ nên có ý tưởng thôi. Thì vào thời điểm đó tôi làm Chuyện Tử Tế thì hoàn toàn là nó chỉ có ý tưởng. Thì tất cả các nhân vật, các câu chuyện ở trong đó là trong quá trình lần tìm đi hành trình của cuộc làm phim, là tiếp xúc, tiếp cận với cuộc đời và va đập với cuộc đời, mới tìm kiếm ra những nhân vật như thế. Chứ anh phải có bản lĩnh mà thậm chí phải có nhân cách thì mới làm được cái cách như thế. Chứ còn nghĩ mà đang anh làm một nẻo rồi anh làm để lấy lòng người nào người kia ấy, thì chắc chắn là không bao giờ có những bộ phim lay động được con người.
Quý thính giả đang theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI với đạo diễn Trần Văn Thủy nhân dịp ra mắt cuốn sách Chuyện Nghề của Thủy.
Thưa đạo diễn, tác phẩm Nếu Đi Biển thì không phải là một cuốn phim, nhưng mà tại sao ông lại đưa cái tác phẩm này vào trong một cái câu chuyện mà mọi người vẫn ngầm hiểu là để kể về nghề phim? Dạ.
Khi mà thực hiện được cuốn sách này thì nó là tình cờ thôi. Tôi được mời qua Mỹ để làm cái việc là nghiên cứu về cộng đồng người Việt ở Mỹ, nhưng mà bị giới hạn bởi những cái việc mà trong nước ra đi rồi quốc gia cộng sản nhiều thứ khó khăn quá, thì tôi chỉ viết được 50-60 trang thôi. Sau đó thì tôi tiếp cận với các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo ở bên Mỹ, và tôi chuyện trò với các anh ấy. Các anh ấy là những cái người mà có tấm lòng cởi mở và có cái quan hệ thân thiện, cho nên là cũng đã giúp tôi để hoàn thành được cái việc mà bên trường đại học Massachusetts người ta mời tôi qua đó để nghiên cứu về cộng đồng. Kể về cái việc cái cuốn sách thì nó hơi dài, bởi vì thật ra mà nói trong quá trình làm rồi thì có những ý kiến khác nhau, rồi về nhà thì không được chấp nhận chính đời, người ta không được phổ biến công khai đàng hoàng cái cuốn Nếu Đi Biển. Cho nên là cái cách của tôi là nhân in những cuốn Chuyện Nghề của Thủy thì tôi đưa vào đến một số chương của Nếu Đi Hết Biển, và mọi người đọc xong thì kể cả những người có trách nhiệm thì cũng thấy là nó có ích. Cái chính là cái nội dung của cái Nếu Đi Hết Biển nó cũng hướng tới một cái sự hòa thuận, nếu không nói là hòa giải. Người Việt Nam chúng ta chiến tranh đã lùi xa bao nhiêu năm rồi mà cũng còn cứ vẫn thành kiến, vẫn hận thù nhau thì nó khổ quá. Nếu mà sau này mà có sự cởi mở hơn, cái cuốn Nếu Đi Hết Biển mà được in ở trong nước thì nó rất là có ích hơn.
Trong cái cuốn sách đấy mà được ông trích dẫn ấy, thì ông thường thường đưa ra cái nhận xét là nói một cách nôm na, tức là người Việt quánh nhau nhiều quá, đối đầu nhiều quá, dân tộc này là vô vọng vì xung đột mà không được giải quyết. Phải chăng đấy là một trong những cái cảm giác chủ đạo ở cái tập ghi chép phỏng vấn này? Dạ.
Cũng không phải là ý kiến gì chủ đạo đạo đâu, thì tôi nghĩ rằng có lẽ dân tộc nào cũng thế thôi, cũng có cái mặt phải và mặt trái, cũng mặt tốt và mặt xấu. Người Việt mình thì phải nói là cũng có những cái mặt truyền thống rất là tốt đẹp, bởi vậy dân tộc Việt của chúng ta mới tồn tại và mới có một cái thế đứng như ngày nay chứ. Thế nhưng mà chỉ có một cái điều là nếu mà đặt vào cái địa vị anh yêu dân tộc anh như anh yêu gia đình của anh, thì khi anh yêu gia đình của anh thì anh phải tìm thấy cái mặt chưa tốt, chưa phải, chưa hay để anh chấn chỉnh gia đình của anh. Có một cái thứ mà người Việt Nam chúng ta có thể làm ngay được, văn minh ngay được, đấy là cái đời sống tinh thần của con người với nhau. Mà cái đó thì tôi cho rằng luật pháp phải quan tâm, giáo dục phải quan tâm, và đặc biệt là những người có chức có quyền phải làm gương mẫu thì xã hội mới tiến tới cái đó được. Khích lệ những cái sự tử tế và cái tình thương yêu giữa con người với con người thì có thể có văn minh ngay. Ví dụ như khích lệ chỉ đám tri thức, báo chí là hãy nói thật đi, khi đã được nói thật thì sẽ có tất cả.
Dạ thưa ông, thì ở đây ông nói đến cái trách nhiệm đấy của mỗi người, đặc biệt là trong cái việc mà nói thật. Trong cuốn Chuyện nghề của Thủy, ông cũng có nhắc đến những cái vai trò của những cái nhà lãnh đạo vào cái thời điểm đó. Một số người cao nhất thì có cái trách nhiệm trong cái chuyện mà ghim cái bộ phim này lại, có phải không ông?
Trong cái cuốn sách này thì tôi cũng có nói đến một số những cái nhân vật cấp cao mà do hoàn cảnh đã đẩy tới cái việc các ông ấy phải can dự, phải có ý kiến vào công việc phim ảnh của tôi. Tôi cũng rất là buồn khi mà có nhiều người tốt như thế ở cấp cao như thế, nhưng mà tại sao văn nghệ sĩ trí thức thì nhiều lúc vẫn điêu linh, vẫn bị khó dễ. Tôi không hiểu được. Nhưng mà sau này bình tĩnh ra, tôi nghĩ lại thì tôi thấy là hình như là những cấp trung gian họ mẫn cán quá. Họ muốn chứng tỏ, họ muốn điều sẽ lập trường. Ở Việt Nam mình hãy có cái câu là bỏ hoàng hơn vua. Tại sao các ông ấy ở trên thì thoáng đạt như thế? Mà đây là cái bệnh mà thời Pháp người ta đã nói về người Việt Nam. Trong mỗi người Việt Nam nó có một ông quan, một thằng nô lệ. Người Việt Nam rất là tự ái khi mà người Pháp nói người Việt Nam như thế. Thế nhưng mà thực tế ra thì cái điều này nghe thì bực mình thật. Nhưng mà được ngắm ra trong cuộc đời mà mình trải nghiệm ấy thì thấy có lúc là thấy nó đúng.
Thưa đạo diễn, thì trong cái phần mà viết về Hà Nội trong mắt ai, thì sau khi mà ông Phạm Văn Đồng xem cái bộ phim đó xong rồi và thể hiện cái ý kiến là đồng tình và bộ phim thì được cái thuận lợi. Thế nhưng mà sau đó đạo diễn có tiếp xúc với hai vị lãnh đạo cũng cao cấp, mà có thể nói là cao cấp có khi còn hơn, tức là ông Trường Chinh và một người nữa. Thì sau cái cuộc gặp đó thì tự nhiên tín hiệu nó lại bị ngừng lại. Vậy thì phải chăng là cái cuộc gặp đó nó cũng có một cái ý nghĩa quyết định trong cái việc mà ảnh hưởng đến cái số phận của tác phẩm vào cái thời điểm đó?
Đúng là sau khi chiếu cho mấy ông xem tiếp thì cái bộ phim nó vẫn chưa được chiếu. Và tôi nghĩ rằng thôi thì tôi cũng không dám, tất cả mọi người phải hiểu mình và phải đối xử tốt với mình. Thế rồi thời gian đang hiểu. Đây cũng giống như là khi mà cái bộ phim ở trong online nó được phục hồi và nó được chiếu rộng rãi, nó được liên hoan phim tôn vinh sau đại hội 6 ấy, thì ông Trường Chinh cũng tiếp đón chúng tôi một cách niềm nở. Và ông cũng nói những cái câu rất là đẹp đẽ để mà khen ngợi động viên chúng tôi. Nhưng mà thôi thì không phải cái việc gì các ông có thể biết hết được đâu. Thật ra mà nói thì các ông ấy là lo những việc lớn thôi, chứ còn mình ở dưới thì mình làm phim thì mình thích thú, mình đam mê, mình nghĩ ngợi, mình lo ngại những cái số phận của cái bộ phim của mình thôi, chứ còn các ông thì không có nhiều việc đâu không quan tâm hết được.
Dạ vâng, trước khi mà xin được chia tay với đạo diễn thì không biết đạo diễn có thể gửi thêm đến thính giả một cái chia sẻ gì không ạ?
Tôi cảm ơn các bạn đài RFI, cảm ơn những khán giả đã quan tâm đến cái việc nhỏ mọn của tôi. Mong mọi người thông cảm cho những cái hạn chế của tôi về sự hiểu biết cũng như là về tuổi tác, sức khỏe. Thì chúc mọi người mọi sự an lành, tốt đẹp. Tôi xin kính chào tất cả các quý vị.
Dạ vâng, chân thành cảm ơn đạo diễn rất là nhiều đã dành thời gian cho cái cuộc phỏng vấn hôm nay.
Tạp chí xã hội của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp giới thiệu cuốn sách kể về cuộc đời của đạo diễn Trần Văn Thủy xin dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm với đề tài Ai Cập trước nguy cơ bạo lực Hồi giáo, Thanh Phương thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.